lắng nghe pháp ở
Ừ.
đây. Lắng nghe pháp ở đây, pháp ở đây chúng ta học chính là pháp lam rim. Lam rim chính là các cái giai đoạn thực hành để mình có thể đạt được đến giải thoát và giác ngộ. Đó là các cái giai đoạn thực hành thiền định ở trong đạo Phật. Thì pháp mình học ở đây là pháp lam rim, cho nên ở trong sách giải thoát trong lòng tay có hướng dẫn mình làm sao để có thể chuẩn bị tâm thế mình nghe học lam rim một cách tốt nhất để có được cái kết quả lợi lạc lớn nhất. Thì đầu tiên đó là quan sát lợi lạc của việc học. Việc học ở đây chính là học lam rim, nên quan sát lợi lạc của việc học ở đây mình có thể đúc kết từ những phần của bài học trước. Lam rim có bốn tính vĩ đại với lại có ba đặc điểm. Thì lợi lạc của việc học lam rim là mình có thể hiểu thấu suốt được tất cả các hệ thống lời dạy của Đức Phật đã dạy, và sau đó mình biết được là cái trình tự thực hành như thế nào. Mình biết rằng lời Phật dạy không hề có mâu thuẫn và hoàn toàn có thể áp dụng làm pháp thực hành riêng cho bản thân. Từ đó mình cũng biết được cách áp dụng thực hành như thế nào, và khi áp dụng thực hành thì các lời dạy đó sẽ xóa bỏ, sẽ loại bỏ tất cả những tà hạnh, tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm của mình. Thì đó chính là lợi lạc của việc học lam rim. Khi mình quan sát thấy được lợi lạc của việc học lam rim nên mình sẽ dấn thân vào học lam rim. Thì để dấn thân vào học lam rim như thế nào cho có kết quả thì ở đây hướng dẫn chúng ta là đặc biệt nói với phần nghe pháp, đó là phải bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật pháp và người dạy pháp. Khi mà bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật pháp và người dạy pháp thì bước đầu học mình sẽ có được cái kết quả tốt. Sau khi học có kết quả tốt thì lúc đó mình mới tận dụng cái kiến thức đó, mình tư duy hiểu biết cho bản thân. Khi mình hiểu biết tốt rồi thì lúc đó mình mới có thể áp dụng để mình thực hành cho đúng. Cho nên ở trong sách giải thoát trong lòng tay sẽ khai triển đó, chúng ta phải bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật pháp và người dạy pháp như thế nào cho hiệu quả. Thì đầu tiên để bày tỏ lòng kính trọng đối với việc đối với Phật pháp và người dạy pháp á, thì ở đây trong sách giải thoát trong lòng tay đưa ra cho mình ba lỗi. Ba lỗi đó là bình lập úc, bình hôi hám và là bình rò rỉ. Ba lỗi này tức là ba lỗi của ba cái bình. Thì ở trong đạo Phật mình có đưa ra một cái khái niệm về bình chứa. Bình chứa là để mình có thể chứa được những cái vật liệu quý giá ở trong cái bình đó. Thì cũng giống như mình khi mình muốn tiếp nhận Phật pháp, những cái lời dạy hay, những lời dạy đẹp, và để cho những lời dạy đó mình có thể hiểu được đúng đắn, và sau đó thì những cái lời dạy này sẽ giúp cho mình sinh sôi được những cái thiện hạnh và những cái đức tính tốt đẹp, loại trừ được những cái suy nghĩ tiêu cực. Thì để làm được chuyện đó thì mình cần phải làm bình chứa đúng đắn. Bình chứa đúng đắn là mình chứa đựng tốt những cái lời dạy tốt, những cái lời dạy đúng, và mình hiểu đúng lời dạy đó, thì khi đó mình đảm bảo trở thành một cái chiếc bình chứa đúng đắn, có thể chứa đựng được Phật pháp đúng, và nhờ Phật pháp đúng đó mới có thể khởi sinh được thiện hạnh, khởi sinh được những đức tính tốt đẹp ở trong tâm thức của mình. Thì ở trong sách giải thoát trong lòng tay sẽ đề cập đến ba cái đặc điểm chính yếu của một chiếc bình chứa đúng đắn có thể chứa đựng được tốt Phật pháp. Thứ nhất đó là bình không lập úp, mà có nghĩa là phải chứa được giáo pháp vào trong. Thứ hai, đã chứa rồi thì ở trong đó phải là bình sạch. Nếu bởi vì phải là bình sạch cho nên giáo pháp đi vào, những lời dạy đi vào nó sẽ không có bị bóp méo và mình sẽ không có hiểu sai. Sau khi đã chứa được và chứa được đúng đắn rồi thì để tránh mình có mình không bị lãng quên, và để cho những cái lời dạy đó nó phát huy tác dụng và nó không có trở thành vô nghĩa trong tâm thức của mình, thì mình phải làm một chiếc bình nó tròn vẹn, nó không bị rò rỉ. Thì nếu mà bị rò rỉ thì tất cả những đồ quý ở trong bình nó sẽ bị chảy tuột ra bên ngoài và không giữ được gì hết. Có nghĩa là mình không có phát triển được những thiện hạnh, những đức tính tốt ở trong tâm thức của mình. Cho nên định nghĩa của một chiếc bình chứa đúng đắn là nó phải chứa được đồ cần chứa. Thứ hai là nó không có làm dơ bẩn cái đồ chứa đó. Và thứ ba là chứa được rồi thì sẽ không có bị mất đi. Đó là ba cái đặc tính cần có để trở thành một cái bình chứa có thể chứa được giáo pháp, để có thể chứa được Phật pháp một cách đúng đắn. Thì để làm một cái bình chứa như vậy thì mình cần phải từ bỏ ba lỗi, đó là lỗi bình lập úp, lỗi bình hôi hám và lỗi bình rò rỉ. Thì theo như sách giải thoát trong lòng tay có hướng dẫn thì bình lập ức có nghĩa là lúc mà mình nghe pháp mình không tập trung, khi tâm mình không tập trung thì mình sẽ không có biết được vị thầy đang giảng dạy điều gì. Thì một khi mà đã không tập trung rồi thì sẽ không có thể nào mà hiểu được ý nghĩa thâm sâu của lời dạy. Cho nên lỗi đầu tiên cần phải từ bỏ đó là tránh trở thành bình lập ức. Thứ hai là khi mình đã có đủ tập trung rồi và mình đã nghe pháp thì lỗi thứ hai là mình cần phải tránh đó là không trở thành một chiếc bình hôi hám. Bình hôi hám là bình có chứa chất dơ ở bên trong. Nếu mà bình có chất dơ bên trong thì mình có nghe pháp như thế nào, tâm mình đã có những cái định kiến có sẵn nghe pháp như thế nào thì cái định kiến đó nó sẽ làm dấy bẩn những cái lời dạy hay. Những lời dạy hay mà thầy muốn truyền tải để giúp mình thay đổi được tâm tính, hóa ra vì cái định kiến của mình nó lại bóp méo đi cái ý nghĩa thật sự của lời dạy đó, thì mình sẽ không có gặt hái được những cái giá trị tốt đẹp từ lời dạy. Cho nên lỗi thứ hai mình cần phải từ bỏ đó là tránh trở thành bình hôi hám. Thứ ba đó là bình rò rỉ á, là lỗi thứ ba mình cần phải từ bỏ là không trở thành bình rò rỉ. Mình đã đủ tập trung mà mình đã không có định kiến mình nghe được rồi, tuy nhiên mình cần phải có chánh niệm. Chánh niệm, chánh là đúng, còn niệm là nhớ. Chánh niệm là nhớ đúng. Nhớ đúng có nghĩa là mình nghe lời dạy như thế nào thì mình phải nhớ đúng ý nghĩa như vậy và không quên. Nếu mà mình nghe pháp rồi mà sau đó mình lại không nhớ thì mình sẽ không thể nào thực hành được. Thì cái lời dạy đó, cho dù lúc nghe pháp mình có tập trung, mình có hiểu được, sau đó mình lại quên thì lời dạy đó nó cũng sẽ không có giúp mình phát triển được những cái thiện hạnh, cũng không có giúp mình thay đổi được tâm tính. Thứ hai nữa là lúc mình nghe, mình tập trung, mình nghe và mình hiểu được, sau đó mình lại quên, sau đó là mình lại không có nhớ đúng được những cái ý nghĩa thâm sâu đó, thì chắc chắn nó sẽ không có phát triển và sinh sôi được những gì tốt đẹp ở trong mình. Cho nên cần phải từ bỏ lỗi thứ ba, đó là lỗi bình bị rò rỉ. Nên ba lỗi này đó là ba lỗi khiến cho mình trở thành một chiếc bình chứa không có trọn vẹn để chứa đựng lời dạy của Đức Phật. Khi mà từ bỏ được ba lỗi này trong lúc nghe pháp thì mình sẽ chứa được trọn vẹn lời dạy của Đức Phật. Thứ hai là không có bóp méo những cái ý nghĩa sâu sắc đó. Thứ ba là mình sẽ còn ghi nhớ mãi và sẽ khiến cho những cái lời dạy đó nó sinh sôi và nó giúp cho mình phát triển được những cái đức tính tốt đẹp và mình chuyển hóa được tâm thức của mình. Đó là ý nghĩa của phần từ bỏ ba lỗi ở trong cách thực thụ lắng nghe. Sau khi đã từ bỏ ba lỗi trong phần cách thực thụ lắng nghe này thì hôm trước thầy có hướng dẫn mình về 6 thái độ lắng nghe, 6 thái độ nghe pháp. Thì 6 thái độ này ở đây có nghĩa là mình phải xem mình như thế nào ở trong cái mối quan hệ giữa mình với lại người dạy pháp, nghĩa là mình với lại thầy, với lại Phật pháp, thì mình phải xem thầy như thế nào, mình phải xem Phật pháp như thế nào và mình phải nhận định bản thân mình như thế nào để mình nhìn nhận thấy được cái mối liên hệ tốt đẹp đó, nó có tạo được cái giá trị gì cho mình để có thể thay đổi bản thân. Thì ở đây hướng dẫn mình 6 thái độ lắng nghe. Ngày đầu tiên là mình phải xem mình như người bệnh. Người có bệnh thì mới tìm đến bác sĩ, mới tìm đến thuốc để mà chữa khỏi căn bệnh của mình. Nếu mình đã nghĩ mình là một người hoàn hảo, không có lỗi lầm, thì mình sẽ không có tìm cách để mà mình thay đổi bản thân, không có tìm cách để sửa chữa lỗi lầm. Thì lúc mà mình ngồi mình nghe một người khác giảng về những lời hay để giúp mình thay đổi đó, mình cũng sẽ không có bỏ vào trong tâm trí của mình, cũng sẽ không có áp dụng thực hành. Cho nên đầu tiên xem mình như người bệnh có nghĩa là xem mình như là một người có những cái lỗi lầm. Lỗi lầm ở đây có nghĩa là mình có những cái thứ chưa có trọn vẹn, mình còn ở những thứ chưa có hiểu biết rõ ràng thông suốt, cho nên mình mới tìm cầu đến những cái trí tuệ cao hơn để giúp cho mình hiểu biết thông suốt. Cho nên đầu tiên là mình phải xem mình như người bệnh. Thứ hai đó là xem Phật pháp như là thuốc. Phật dạy tất cả mọi lời dạy thì chủ yếu chỉ là để giúp cho các đệ tử có thể xóa trừ được tất cả mọi cái phiền não và đau khổ ở trong tâm thức. Cho nên mình có thể xem lời dạy của Phật là Phật hướng dẫn mình những cái phương pháp để diệt trừ cái bệnh ở trong tâm của mình. Cho nên tất cả mọi lời dạy của Phật nói chung đó chính là Phật pháp. Và Phật pháp thì giống như là thuốc có thể chữa được cái căn bệnh của mình. Và mình hãy xem thầy giảng như là thầy thuốc à. Thầy giảng, thầy thuốc ở đây không phải là một vị thầy thuốc tầm thường, như là sách giả sách trong lòng Tây có hướng dẫn rằng thầy thuốc ở đây chính là một vị thầy thuốc rất là thông minh và có tay nghề giỏi, có thể cắt được bệnh, chữa được tất cả mọi cái căn bệnh của bệnh nhân, và đã và tinh thông biết khéo léo sử dụng tất cả những cái phương thuốc nào để dễ dàng giúp cho bệnh nhân chuyển hóa và thay đổi được, giúp bệnh nhân chuyển hóa và có thể chịu giúp được cái căn bệnh đó. Thì đó chính là cái người thầy thuốc mà mình cần phải tìm, chính là cái người thầy mà mình cần phải tìm để hướng dẫn mình ở trên cái con đường thực hành Phật pháp à. Thì ở đây có ba mối quan hệ là bản thân mình, Phật pháp với là thầy. Thì mình xem mình như người bệnh, và mình cần tìm đến Phật pháp như là thuốc để chữa bệnh, và mình cần phải tìm đến một người tinh thông về thuốc, tinh thông về dược liệu để có thể cắt cho mình những cái phương thuốc có thể hiệu quả nhất chữa khỏi căn bệnh của mình. Đó chính là cái mối liên hệ giữa bản thân mình với lại thầy giảng với lại thuốc à. Và ngoài cái ba cái thái độ này thì sách còn đề cập đến ba thái độ sau, đó là sau khi mình đã thấy được cái mối liên hệ đó và mình nghe và mình tiếp nhận cái lời dạy của thầy rồi, thì mình sau đó đó không phải là chỉ có nghe thôi rồi hiểu như thế thôi, sau đó mình còn phải áp dụng để mà mình thực hành cái phương pháp đó. Tại vì chỉ có thực hành phương pháp đó thì mới có thể giúp cho tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực của mình nó tan biến đi, và sau đó mình mới phát triển được những cái đức tính tốt đẹp, mình mới chuyển hóa được tâm thức của mình. Nên mình cần phải mang thuốc về nhà, mình cần phải uống thuốc. Thì việc uống thuốc cũng giống như là việc áp dụng những cái phương pháp thực hành này để thay đổi và chuyển hóa tâm thức của mình à. Cho nên mình phải xem việc áp dụng như là chữa bệnh, việc áp dụng những cái lời dạy đó thực hành cho bản thân mình giống như là việc mình uống thuốc để chữa khỏi căn bệnh. Đây là thái độ thứ tư rồi. Và sau khi mình uống thuốc chữa khỏi căn bệnh thấy có hiệu quả, mình thực hành phương pháp đó thấy giúp cho mình giải trừ được những cái phiền não, những cái khó khăn ở trong cuộc sống, thì mình xem thầy hướng đạo tâm linh của mình như là Phật. Xem thầy hướng đạo tâm linh của mình như là Phật ở đây là không phải rằng mình nghĩ thầy của mình là Phật. Xem thầy hướng đạo tâm linh của mình là Phật là ở trong cái mối liên hệ giữa mình với thầy, cái nguồn Phật pháp mà mình học, cái nguồn Phật pháp mà mình học là mình học từ vị thầy. Thì mình kém may mắn là sinh ra ở trong cái thời mà Đức Phật đã không còn ở trên thế gian này, nhưng mà cái lời của thầy dạy chính là những lời mà hồi xưa Đức Phật đã dạy. Tuy nhiên bây giờ nếu mà mình có đọc trực tiếp kinh điển thì cũng khó có thể nào hiểu được tất cả những cái ý nghĩa thâm sâu ở trong kinh điển. Cho nên từ từ vị thầy ở đời hiện tại, cho nên mình nhờ đó mình hiểu được lời dạy của Phật. Thì cái mối tương quan giữa mình với lại thầy cũng giống như là mình với là Phật. Thay vì mình không gặp được Phật thì bây giờ mình gặp được vị thầy này, nhờ vị thầy này mình hiểu được tất cả mọi lời dạy của Đức Phật. Thì mình xem cái người thầy hiện tại mà mình đang gặp cũng giống như là một hiện thân của Đức Phật, để giúp cho mình hiểu được những lời dạy đó, để mình diệt trừ được những phiền não với lại đau khổ. Thì đây chính là thái độ thứ năm, xem vị thầy hướng đạo tâm linh như Phật. Ở đây còn có một cái ở đây còn có một ý nghĩa nữa là xem vị thầy hướng đạo tâm linh như Phật, thì mình bày tỏ cái lòng kính trọng của mình đối với lại cái Phật pháp, cái lời dạy mà mình nhận được từ thầy. Thì khi mình bày tỏ một lòng kính trọng lớn đối với lại lời dạy đó, thì mình sẽ đặt cái thái độ tập trung với lại cái sự quan tâm của mình làm sao để thực hành cho mà tốt. Tại vì đó là những thứ quý giá, thì khi đó mình mới có được hiệu quả cao. Nếu như mà mình không xem vị thầy ở một cái vai trò cao và quan trọng, thì mình sẽ không có thể nào phát triển được cái tâm kính, thành kính đối với lại cái lời dạy đó. Khi mà mình không có kính trọng lời dạy thì mình sẽ cũng sẽ phớt lờ, mình không có áp dụng. Khi không áp dụng thì sẽ không thể nào có thể đạt được những cái kết quả tốt đẹp là chuyển hóa tâm thức như là mình mong muốn. Cho nên khởi đầu của việc áp dụng những cái phương pháp đó để có được hiệu quả là đầu tiên mình phải kính trọng được Phật pháp, bắt nguồn từ chuyện là mình phải xem trọng người đã giúp mình hiểu được Phật pháp đó, đó chính là vị thầy. Nên đây chính là thái độ thứ năm là xem vị thầy hướng đạo tâm linh như là Phật. Và thái độ cuối cùng đó là mong Phật pháp tồn tại lâu dài. Mong Phật pháp tồn tại lâu dài đó là mình đã xem Phật pháp rất là quý giá như thế và mình kính trọng như thế, thì mình mong muốn là những cái điều quý giá này cũng sẽ không chỉ là chỉ làm lợi lạc cho riêng bản thân mình cũng sẽ làm mà cũng sẽ làm lợi lạc cho tất cả những người khác. Cho nên Phật pháp tồn tại lâu dài thì Phật pháp tồn tại chỉ có mỗi một mục đích duy nhất, đó là làm lợi lạc cho người khác. Nếu mà tồn tại mà không làm lợi lạc được cho bất kỳ người nào thì cái chuyện tồn tại của Phật pháp nó cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Cho nên cái thái độ mong Phật pháp tồn tại lâu dài chỉ với duy nhất một mục đích là mong muốn rất là nhiều người khác cũng được những lợi lạc từ Phật pháp giống như là mình, nên đó là thái độ thứ sáu rồi. Thì ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây có đúc kết lại là trong sáu cái thái độ lắng nghe này, thì năm thái độ đầu chính là năm thái độ mà mình tỏ lòng mình tôn kính Đức Phật, và thái độ thứ sáu, thái độ cuối cùng là thái độ để mình đền đáp cái công ơn của Phật. Năm thái độ đầu là năm thái độ mình tỏ lòng tôn kính đối với Phật, là bởi vì Phật đã giác ngộ, Phật hiện ra đời và Phật đã từ bi chỉ dạy cho mình tất cả những phương pháp để giúp mình chuyển hóa tâm thức và thoát khỏi những cái khó khăn và đau khổ của bản thân mình. Thì mình có kính trọng Đức Phật thì mình mới có thể áp dụng được những lời dạy của Ngài để mà chuyển hóa. Cho nên năm thái độ đầu là tỏ lòng kính trọng đối với lại vị thầy giảng pháp, đối với Phật pháp, thì cũng giống như là tỏ lòng kính trọng đối với Phật và giáo pháp của Đức Phật. Và thái độ cuối cùng đó là mong Phật pháp tồn tại lâu dài, là mình đền ơn Đức Phật. Mình đền ơn Đức Phật bằng cách là cái mong ước duy nhất của Đức Phật là mong ước làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Cho nên là mình mong Phật pháp tồn tại lâu dài thì tất cả mọi người sẽ có lợi. Thì bằng cách là mình làm tất cả mọi việc để làm lợi lạc cho người khác, cũng giống như là mình đang cố gắng để hoàn thành cái tâm nguyện của Đức Phật, là mong muốn tất cả mọi người đều được lợi lạc. Cho nên cái thái độ cuối cùng đó là thể hiện cho việc là mình mong ước là mình đền đáp công ơn của Phật, vì mình đã nhận được lợi lạc của Phật, những cái lợi lạc từ Phật mình đã có tỏ thái độ trong cái năm cái thái độ đầu. Cho nên đây là sáu cái thái độ lắng nghe theo như sách Giải Thoát Trong Lòng Tây có hướng dẫn và có hướng dẫn và có trình bày. Và phần tiếp theo là cách giải pháp. Phần này ở trên lớp, trong các buổi học phía sau thì thầy sẽ hướng dẫn cho lớp mình tiếp tục phần này. Thì ở trong các cái buổi trước ở trong tháng này thì thầy chỉ mới hướng dẫn đến phần này thôi. Thực sự ở trong lớp mình đến cứ mỗi một tháng như vậy thì thầy sẽ hướng dẫn 3 buổi, thường là thầy sẽ hướng dẫn 3 tuần, và sau đó sẽ 1 tuần thì con sẽ cùng ôn tập với lại lớp mình. Nhưng mà hôm nay thì thầy có một tí việc bận nên thầy có nhắn con là ôn tập với lớp mình cái phần vừa qua. Thì phần vừa qua chỉ có gọn ở trong bấy nhiêu đó điểm chính yếu, nên con ôn tập chỉ được phần ngắn gọn như vậy thôi. Nên buổi ôn tập của con hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Dạ, con kính chúc cả lớp mình có một cuối tuần thật là an lành. Dạ, con xin kính chào cả lớp.
Dạ, con xin thần lớp chúng ta cùng nhau đọc hồi hướng ạ. Hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về nhân thành tựu tất cả sự nghiệp và công hạnh, nắm giữ thắng pháp truyền dạy và chứng ngộ của tất cả chư Phật và Bồ Tát ba thời. Nhờ năng lực công đức này, con nguyện trong tất cả kiếp, không xe lìa bốn bánh xe tối thượng thừa, thành tựu buông xả tâm bồ đề chánh kiến và hành trình trên con đường với hai giai đoạn